2008 và chúng ta có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Cũng lâu rồi thì có quý Phật tử nói là thường tụng trong kinh và mỗi tối đó thì có cái bài hồi hướng ở phía sau. Thí dụ như là kinh Pháp Hoa hay là kinh Niết Bàn gì đó thì có cái bài mà đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu đó. Thì quý vị cũng muốn được hiểu cái nghĩa của cái bài đó, bởi vì nhiều khi đọc mà không hiểu hết được cái ý trong đó. Thì thôi tối hôm nay Pháp Hòa muốn dùng cái thời giờ này để chia sẻ với đại chúng cái bài đó. Thì quý vị có nhớ bài đó ở cái phần kinh cái phần hồi hướng phía sau kinh mình hay tụng đó. Thì theo như thông lệ, khi chúng ta tụng kinh á, cũng giống như là chúng ta làm một cái bài văn, tức là phải có khai kinh, rồi có phần chánh kinh, rồi phần hồi hướng. Thường thường một cái lễ, một gọi là đủ lễ đó, đủ một cái nghi thức mà hành trì đó, tụng niệm đó, thì đầu tiên là chúng ta thắp hương rồi thì chúng ta xưng tán. Trong bài kệ thường gọi là tán Phật. Tán đây có nghĩa là tán thán. Tán thán hạnh đức hay là tướng hảo của Phật. Thì thường thường người ta hay dùng những cái bài trước khi người ta lễ đó thì người ta ca ngợi. Ví dụ như là bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Tán thán không phải không? Những cái lời như vậy là lời ca ngợi. Rồi xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Ức kiếp không cùng tận. Dù cho nghĩa là bao nhiêu năm đi nữa cũng không có cùng tận được ân đức và hay là cái tướng hảo của Phật. Rồi chừng đó chúng ta mới đảnh lễ. Chúng ta mới sướng ba câu chí tâm đảnh lễ đó, rồi bắt đầu lễ. Lễ xong rồi bắt đầu ngồi xuống, khai chuông mỏ, rồi bắt đầu tụng. Tụng thì người ta cũng gọi là bài tán lư hương. Ví dụ như tụng cái bài lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân. Lư hương xạ nhiệt có nghĩa là lò hương này con vừa đốt lửa lên. Thấy không? Giống như cây hương này mà con vừa mới nhúm lửa lên, mới có đốt lên, và lư hương xạ nhiệt. Thì cả pháp giới này nó đều đã được thấm được cái làn khói hương con dân rồi đó. Pháp giới mông huân rồi đó. Làm cho chư Phật rộng nhiều như là biển cũng đều hay biết con dân hương lên. Chư Phật hải hội tất du văn, chư Phật cũng đều nghe biết cái sự thấy biết, nghe biết cái sự dân hương của con. Pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất du văn, tùy xứ kiết tường vân, tùy theo mỗi nơi mỗi chỗ mà kết thành những cái đám mây lành. Bị khói hương này nè, phải không? Khói hương này dâng lên thì chư Phật hay biết và chỗ nào cũng kết thành những đám mây lành. Gọi là tùy xứ kiết tường vân. Thành ý phương ân. bằng cả tâm thành của con dâng lên như vậy, thì chư Phật hiện toàn thân, các Phật hiện thân tướng của các ngài đến. Ý muốn nói là cái hương này là mình dâng bằng cái hương gì? Tâm hương, phải không? Tâm hương vừa mới đốt, pháp giới đã thơm lừng, mây lành dâng bốn hướng, chư Phật hiện toàn thân. Nên cái bài mà lưu hương xài nhiệt nghĩa vậy đó. Tức là ý người ta muốn nói rằng khi mình tụng kinh là mình muốn thỉnh Phật đến. Mà thỉnh Phật bằng cái gì? Hình thức thì mình thỉnh bằng một nén hương, bằng làn khói hương. Nhưng mà bằng cái lý thì là bằng cái gì? Bằng cái tâm, tâm thành của mình. Cho nên mình đọc, mình dịch tiếng Việt đó, lư hương vừa ngúng chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, hoặc là chí thành, khắp sông toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Rồi có chỗ thì dịch năm chữ, lò hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong. Rồi gì nữa? Chư Phật trong hải hội đều xa hay, theo chỗ kết mây lành, lòng thành mới ân cần, các Phật hiện toàn thân. Tiếng Việt dịch ra nhiều bản như vậy, và cũng từ cái bài lư hương xạ nhiệt. Rồi khi mà lư hương, có khi thì người ta không tụng bài lư hương mà ta tụng bài tán dương chi, thấy không? Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên. Có khi thì đã đọc cái bài chiên đàn hải ngạn, lư nhiệt danh hương, gia du tử mẫu lưỡng vô ương, nhớ không? Hỏa nội đắc thanh lương, chí tâm kim tương, nhất chú biến thập phương. Chiên đàn là gỗ chiên đàn đó, chiên đàn hải ngạn. Gỗ chiên đàn này nó rộng, nó bây giờ thấp lên, chiên đàn hải ngạn đi cùng khắp rộng lớn như biển. Lư nhiệt danh hương, ở trong lư này không phải nhang thường, nhang này là nhang quý báu, gọi là danh hương. Gia du tử mẫu lưỡng vô ương, đây là cái tích nha. Ở đây ta nói cái tích là ngày xưa là bà Gia Du Đà La mang thai. Rồi lúc đó thái tử đi tu rồi. Tại vì theo Bắc Tông á, thì thái tử đi tu lúc ngài 19 tuổi. 16 tuổi có gia đình, 19 tuổi đi tu. Đó là theo cái thuyết, theo cái bên Phật giáo Bắc Tông người ta nói như vậy. Nhưng mà thật ra thì thái tử đi tu năm 29 tuổi. Là lý do mà người ta nói 19 tuổi là người ta cộng 11 năm tầm sư học đạo nữa. 19 tuổi đi tu, 5 năm tầm sư học đạo, rồi 6 năm khổ hạnh ở rừng, ở non núi, cộng lại là 11 năm. 11 năm cộng với 19 năm, thành thử ra khi thành đạo cũng là 31 tuổi rồi. Nhờ bên sử đó, sau này người ta xác định là thái tử đi tu năm 29 tuổi. Và thời gian đi tu học đạo là chỉ có 6 năm thôi. Người ta kêu là 6 năm khổ hạnh là đi tầm sư học đạo rồi tu khổ hạnh, rồi tổng cộng hết là 6 năm. Chứ không phải là 11 năm như mình nghĩ. Rồi trong cái này ta mới nói lên là khi như vậy thì lúc đó Gia Du Đà La ở nhà có mang. Người ta mới nghi là bà Gia Du Đà La không có giữ tiết hạnh, cho nên mới làm một cái giàn lửa đốt bà Gia Du Đà La. Thì lúc đó bà Gia Du Đà La bà mới nguyện và nói là nếu như đứa con trong bụng của tôi quả thật là con của thái tử Sĩ Đạt Ta thì cho ngọn lửa này được dập tắt. Thì khi bà vừa nói dứt thì lửa tắt, thấy không? Để nói lên cái sự trinh tiết của bà. Cho nên trong cái câu là gia du tử mẫu, gia du là Gia Du Đà La, tử là con, mẫu là mẹ. Gia du tử mẫu lưỡng vô ương, cả hai người không bị tai ương gì hết. không? Hỏa nội tức là trong lửa, đắc thanh lương tức là được cái sự mát mẻ. Hỏa nội đắc thanh lương, chí tâm kim tương. Bây giờ mình thành tâm mình tụng nhất chú biến thập phương, một lời này thôi, một lời tụng niệm của mình có thể biến khắp mười phương. Ý người ta muốn nói là Bà Giá Du Đà La vì cái tâm thành phát nguyện mà trong biển lửa đó mà còn được cái sự mát mẻ thanh lương. Huống chi là mình bây giờ lấy cái gương đó mà noi đó, thì mình phải biết một điều là khi tâm mình thành thì chư Phật đều hiện. Khi tâm mình thành, một lời mình tụng để nhất chú thôi cũng biến được đi khắp cả mười phương. Cho nên mình đừng có sợ là mình niệm Phật này không niệm Phật kia, sợ Phật kia buồn, không có chuyện đó. Không có buồn gì hết á. Mình niệm là các ngày mừng rồi. Giống như thí dụ quý thầy nói là thôi quý vị cố gắng ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Vị nào nói dạ tôi chưa ăn được 10 ngày, tôi ăn 6 ngày thôi, thầy không dạy gì thầy giận. Giận rồi lũi giận, Phật tử đó giận không ăn luôn sao? Lúc đó đồ chay ế à. 6 ngày đỡ hơn không ăn, thí dụ vậy. Cho nên tu được bao nhiêu là quý rồi, là không có lo cái chuyện đó. Mình đừng có lo là mình niệm Phật này rồi Phật không niệm Phật kia không buồn. Không có ai mà quẩn đâu mà đi tu hành mấy chục năm để buồn ba chuyện lặt vặt đó. Có mình buồn thì có. Mình buồn phiền nhau từng ly từng tí thì có, chứ Phật không có đi buồn chuyện đó. Thiệt si mình tụng xong rồi, cái bắt đầu mình tán một cái bài lư hương như vậy, rồi bắt đầu mình tụng chú Đại Bi. Tức là mình đem thân tâm của mình hòa nhập vào cái pháp hội Đại Bi của chư Phật. Rồi sau đó thì chúng ta tụng cái bài kệ khai kinh. Khai kinh kệ đó, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp vậy đó. Hay là mình tụng cái bài tiếng Việt là pháp Phật cao siêu mầu nhiệm, vân vân. Cái bài này dịch nhiều lắm. Hồi nhỏ đó, mỗi khi mà đọc cái bài vòi vội không trên pháp thẳm sâu, bài này xưa lắm ạ. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy xin trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Thì hồi nhỏ Pháp Hòa đọc cái câu này, Pháp Hòa không biết dòi dõi không trên pháp thẩm sâu là cái gì. Thì mỗi mà không biết làm sao mà trong đầu mình nó cứ nhớ là ở Việt Nam mà người ta hay thờ bà đó, bà Cửu Thiên Huyền Nữ và chú Sứ. Rồi cái cuối năm cái họ hay bán nguyên cái bộ đồ, có gồm có một miếng giấy màu, rồi cái có một cái nón, có một đôi giày, không biết có ai nhớ cái bộ đó không. Ta kêu ta đem treo hai bên cái trang thờ bà. Hình như ta cái kêu cũng cái đó, cái vòi vội hay cái gì đó. Mà mỗi lần mà mình không biết cái chữ, hồi nhỏ mình không hiểu được cái chữ vòi vội không trên pháp thẩm sâu. Đây là một cái bản dịch của một vị hòa thượng xưa lắm rồi. Vòi vội không trên pháp thẩm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Sau này mình lớn mình hiểu rồi thì mình thấy câu đó hay. Mà hồi nhỏ mình không hiểu nó cái gì mà vòi vội. Thì sau khi mà đọc cái bài kệ khai kinh rồi thì bắt đầu mình vô phần kinh mình tụng. Mà thường thường á, khi mà mình tụng kinh á, theo cái nguyên tắc là mình hay nhường cho người chủ lễ xướng bốn chữ đầu rồi mình mới bắt đầu mình tụng, đúng không? Thí dụ như người ta bắt là lư hương xa nhiệt thì bắt đầu mình theo gì? Pháp giới mong hương, bốn chữ thôi. Có nhiều khi mình không thèm nhường. Chủ lễ mới vừa bắt lư cái mình vô mình hương hay mình làm gì rồi. Thì bắt đầu cái lý do nào mình phải tụng mà phải để như vậy, để cho nó bắt nhịp. Chứ không phải là mình, chứ không có cái ý gọi là mình kính nể gì. Giống như là mình cái gì mà bốn cái chữ đó đó, mình để cho mình nghe được cái nhịp tụng của vị chủ lễ, bắt nhịp theo. Ông tụng cao hay tụng thấp, hiểu ý không? Để mình nghe con ta tụng giọng cao giọng thấp mình bắt. Cái thứ hai nữa là người ta tụng hay người ta sướng. Thành ra mình bốn cái chữ đầu là để nghe cho kỹ, để mình thẩm định vị chủ lễ đang sướng hay là đang tụng, giọng cao hay giọng thấp mình bắt theo cho nó kịp. Có nhiều khi mình cũng từ bi lắm, mình nhường cho ông đọc nguyên cái bài đầu luôn, Mà ở đây là bị hoài, nhiều khi tụng muốn chết vậy đó. Thí dụ như ta mở đầu đây nè: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Nhất. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tựa Thứ Nhất. Bắt đầu mình mới vô. Trời ơi, chủ lễ dặn gần làm nguyên câu trước vậy. Người ta chỉ nói mình như 4 chữ thôi, rồi mình phải tiếp phụ hơi chứ. Cái mình tưởng đâu là cái bài tựa để chủ lễ tụng. Mà Pháp Hòa cứ bị hoài, nhiều khi Pháp Hòa tụng tới đó cái Pháp Hòa phải ráng thêm hơi nữa. Tôi nghe là hết hơi rồi, tôi nghe sắp chết. Mình phải biết như vậy, tức là mình chỉ 4 chữ đầu thôi. Ở đây quý vị đóng tin, quý vị để ý coi. Tức là mình chỉ thường thường 4 chữ thôi, mình phải tiếp hơi chứ. Còn đằng này nguyên cái bài tựa dài vậy đó, để mình nè. Ông làm gì đó, ông làm đi. Không? Mình phải tiếp hơi người ta. Ta chỉ tụng là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Nhất. Ít nhất là mình chữ 5, chữ 6 là mình phải vô mình phụ. Còn đằng này cứ để mình Pháp Hòa thôi. Nhiều khi mà gặp cái bài kinh mà nó dài như cái cuốn ví dụ vậy đó, nguyên cái tựa đầu mình phải tụng vậy đó. Hay là tụng Kinh Lăng Nghiêm á. Kinh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa Chư Bồ Tát Vãng Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Trời ơi, nó hết rồi. Mình 4 chữ thôi à, thì Pháp Hòa nhắc như vậy đó. Rồi bắt đầu mình vô kinh mình tụng. Rồi khi mà mình tụng kinh á, mình muốn ngưng á. Khi mình tụng kinh mình muốn ngưng á, thì thường thường mình lựa những cái chỗ nào mà nó chấm câu, hoặc là hết một bài kệ hoặc hết câu. Mà trước khi mình ngưng á, là mình phải thỉnh 2 tiếng chuông. Bon bon 2 tiếng liền để báo cho người ta biết là mình muốn ngưng chỗ này. Còn giống như chùa mình tụng thì mình có cái linh để gần vị chủ lễ, để vị chủ lễ muốn ngưng chỗ nào thì vị chủ lễ lắc để cho cái vị thỉnh mở thỉnh chuông, cũng như đại chúng biết là mình sẽ dừng ở chỗ đó. Rồi xong rồi bắt đầu mình ra mình làm cái phần hồi hướng, mình gọi là cái phần hoàn kinh kết thúc đó. Thì thông thường là mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh ha. Bát Nhã Tâm Kinh xong rồi mình tụng bài chú, là chú Vãng Sanh hoặc là chú Tiêu Tai Cát Tường. Sau đó mình tụng cái bài Tán Phật A Di Đà, là A Di Đà Phật Thân Kim Sắc đó. Rồi sau đó mình tụng bài sám. Rồi bắt đầu sau bài sám mình mới tụng hồi hướng. Hồi hướng xong rồi mình phục nguyện. Phục nguyện rồi mình tam tự quy y. Đó là gọi là đúng cái bài bản của một cái nghi lễ. Nhưng cũng tùy theo thời giờ của mình, tùy theo hoàn cảnh. Chúng ta cũng không bắt buộc là phải đi theo gọi là đầy đủ như vậy. Bởi vì nhưng mà nghi lễ người ta soạn thì người ta soạn đủ. Nhưng khi mình hành trì thì mình uyển chuyển, mình biết cái nào nó thời giờ của mình cũng như sức khỏe của mình mà mình tụng. Ở đây á, thường thường trong các cái bản kinh kết thúc, người ta hay để vào đó một bài sám nguyện. Có khi thì sám thập phương, tức là sám 10 phương chư Phật ba đời đó. Có khi thì bài sám thập hạnh phổ hiền. Có khi thì bài sám hối phát nguyện, vân vân. Nhiều bài sám lắm. Mà hôm trước hoặc là giải thích chữ sám đó. Sám nghĩa là gì? Sám nghĩa là một cái bài kệ, bài kinh viết lên bởi các vị tổ. Và các bài sám này, thứ nhất là nói lên cái văn á, thì là có bắt, có vần, có điệu, để cho người tụng dễ nhớ, dễ tụng, dễ thâm nhập. À, còn về cái ý hướng trong sám á, là thứ nhất là đưa lên những cái giáo lý, những cái giáo lý, hoặc là đưa lên những cái tâm tình của cái người hành giả, hoặc là đưa lên, có khi thì trong những bài sám đó lấy những cái điển tích, những cái sự tích trong Phật giáo, hay là những cái điển tích ở ngoài đời để nói lên. Thí dụ như nói lên cái sự giàu sang không có chừng mực, giàu đó rồi nghèo đó, thí dụ vậy. Thì người ta lấy cái điển tích nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng. Quý vị nhớ Vương Khải với Thạch Sùng không? Dẫu cho nghìn tứ nhưng chung một đường. của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng không? Thì người ta nói lên cái sự vô thường biến đổi, thì người ta nói lên Vương Khải với Thạch Sùng. Rồi quý vị nhớ biết hai cái tích đó rồi ha. Rồi thí dụ như người ta nói lên cái sự vô thường của cái tuổi thọ, thì người ta nói là xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sống đời đến 800 tuổi thì cũng đâu còn. Phải không? Đó. Thì người ta nhiều lắm, rất là nhiều những cái điển tích. À, vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Con vượng mà nó còn thích cảnh gì? Cảnh rừng núi, cảnh trăng trong, huống chi là mình người mà lại xa vào cái chốn bụi hồng làm chi. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo tường. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Người ta lấy những cái hình ảnh ngoài đời, cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Đó, sám là vậy đó. Có vần có điệu mà nói lên được cái ý nguyện tu hành, hoặc là dùng những cái điển tích để mà đưa lên những cái hình ảnh khuyến hóa. Và sám nó có công năng như vậy. Thì ở đây á, cái bài sám này mình thường hay tụng ở trong cái quyển kinh Pháp Hoa, các cái quyển kinh mà do Hòa Thượng Trí Tịnh soạn đó, thì thường thường ở phía sau Ngài cũng hay sắp xếp cái bài này. Thì hôm nay do yêu cầu của quý vị để hiểu được một vài cái nghĩa trong cái bài này, thì mình đọc cái bài này lên để mình cùng học hỏi. Đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu. Đệ tử chúng đẳng tức là đệ tử chúng con. Hiện là những người phàm phu còn vướng trong cái vòng sanh tử. Phàm phu là gì? Trong kinh sách định nghĩa phàm phu đơn giản là, nếu hiểu cái nghĩa đơn giản là cái người rất tầm thường. Không phải bình thường nha, tầm thường lắm. Người tầm thường gọi là người phàm phu. Thì nói một cách khác á, phàm phu là cái người theo cái nghiệp mà thọ sanh, theo cái quả báo mà phải lãnh, và không có tự chủ, không có quyền tự do. Ha? Và khi do cái nghiệp lực nó sanh thì thân hình căn tánh nó khác nhau. Cho nên người ta dịch cái chữ phàm phu là dị sinh. Dị sinh tức là sinh không có đồng. Dị là nó khác nhau. Bây giờ thả thí dụ như mình đây là có phải dị sinh không? Không ai giống ai hết. Thân tướng cũng khác, âm thanh tiếng nói cũng khác, mà căn tánh mỗi người cũng khác. Đó, mình là dị sinh. Nếu mà nói theo cái chữ dịch nghĩa. Còn nếu mà hiểu theo cái chữ bình thường là sao? Tôi đây rất là tầm thường. Mình là người tầm thường. Cho nên mình thường xưng mình là gì? Phàm phu. Đệ tử chúng con hiện là những người phàm phu trong sanh tử. Thật ra ai mà không sanh không tử. Nhưng mà cái người hiểu đạo á, thì người ta sanh không vui mà tử không buồn. Tại vì người ta biết nó quá rồi. Phải không? Người ta biết đáo để có sanh thời có tử. Đáo để là gì? Đáo để là nói cho ông trời. Nói theo cái kiểu thế gian đó. Than ôi người cõi thế biết đâu chừng. Nói được sao chuyện đó. Ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh thời có tử. Ở đời này có sanh thì có tử. Mấy ai thoát khỏi cái chuyện tử sanh luân hồi. Thì hay là người ta hiểu hơn nữa. Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tế nhân. Ở trên núi nó có cây cả ngàn tuổi, nhưng mà ở chốn phàm trần mấy người được tuổi trăm năm. Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Hiểu được như vậy. Còn không hiểu được á, thì cái người bình, người tầm thường là sao? Khổ đau vì sanh và tử. Và cái người hiểu á, thì người ta không có chấp. Lỡ mà người ta bị khinh khi, người ta cũng không có buồn phiền. Tại vì người ta tự xưng người ta là phàm phu rồi, thì có ai chê trách khi thường đi nữa thì cũng không có gì buồn phiền. Nhưng mà thường thường chúng ta thì khác à. Mình nói thì nói khiêm cung lắm, tôi là người phàm phu. Nhưng mà đi tới đó mà lỡ mà người ta quên, người ta mời ai cũng mời ăn hết mà quên mời mình, cái mình sao? Mình buồn rồi. Thấy không? Mình nói tôi nghèo chứ tôi cũng giữ thể diện, vân vân, thí dụ vậy. Chứ cái người phàm phu là cái người mình tự xưng. Đa số là mình tự xưng không à. Thí dụ như ta nói quý thầy, quý thầy cũng tự xưng, quý thầy đời này hiện thời là phàm phu tăng. Còn chư vị tăng mà thời Phật á là gì? Là thánh tăng hoặc là gì? Thanh văn tăng. Thanh văn tăng là những vị mà người ta nghe hiểu giáo pháp. Còn đa số hiện thời quý thầy cũng tự xưng quý thầy là gì? Phàm phu tăng. Đó, cho nên mình cũng thường tự xưng mình là phàm phu, thì lỡ ai có mắng mình là phàm phu tục tử thì cũng không có gì phải buồn. Mình tự xưng mình vậy mà. Cho nên mình ở đây mình nói với Phật nè, đệ tử chúng con hiện là những người phàm phu sanh tử. Tội chướng thì sao? Thâm trọng. Thâm là gì? Thâm là sâu, trọng là nặng. Tội chướng của mình nó vừa sâu mà nó vừa nặng nữa. Dễ sợ không? Bốn câu, bốn chữ này thôi, nó cũng nói lên được hết cả cái gì? Cái nghiệp chướng thâm trọng của mình rồi. Tội chướng thâm trọng. Đồng ý không? Mình phải đồng ý là mình nhận diện mình còn nhiều cái tội chướng là gì? Cái chướng là nó ngăn che. Mà không có phải chuyện gì gọi là tội, mà nghĩa là khi mình nói lên một cái điều gì đó, mình làm cho người ta gây gổ với nhau, người ta hiềm khích với nhau, cái đó cũng đã là tội rồi. Mà cái tội đó đó, nó không cần chờ đi địa ngục, mà ngay đó nó đã chướng ngăn cái thánh đạo của mình, tạo nghiệp. Cho nên tội chướng thâm trọng. Mỗi ngày mình đào một chút, mỗi ngày mình đào một chút. Thậm chí mình đi vào trong đạo tràng rồi mà nếu không khéo mình cũng đang đào cái tội chướng thâm trọng đó. Tại vì càng đào thì nó mới càng xấu. Mà càng bồi đắp bên kia thì hãy đào chỗ này lên thì mình đắp ở đâu? Đắp chỗ nọ. Cho nên vừa sâu mà vừa nặng. Tội chướng thâm trọng. Luân hồi lục đạo. Người ta dịch là lăn lộn trong sáu đường. Luân hồi, luân là một cái bánh xe vòng tròn. Hồi là nó cứ không có dứt á, nó cứ liên tục. Luân hồi lục đạo. Lục đạo là gì? Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta gọi là lục đạo luân hồi. Cái này có khi ta kêu là lục phàm. Ta kêu lục phàm. Còn tứ thánh đó, là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Ta coi là 10 pháp giới, 10 cõi. 4 cõi trên là kêu tứ thánh, 4 cõi dưới kêu lục, lục phàm. Cho là lục phàm tứ thánh. Bây giờ không có nói tứ thánh, bị mình chưa, mình đang ở trong lục đạo. Mà trong lục đạo này, mình đang ở trong loài nào nè? Loài người. Phải không? Rồi trong loài người mình nó có cõi súc sanh. Mình là những người đang luân hồi lục đạo. Khổ bất khả ngôn, khổ nói không hết. Khổ là gì? Sao gọi là khổ nói không hết? Khổ là những điều nó làm cho mình buồn rầu, nó làm đảo loạn thân tâm của mình. Nó không có như lòng, nó không có như ý, gọi là khổ. Mình đi chùa mình muốn ngồi gần chỗ đó, đó mà mình lên trễ có một giây thôi à, mà bị mất cái chỗ rồi, lên hàng khổ. Chút thôi là nó đã khổ rồi. Mình muốn mua cái đó mà người ta nhanh chân hơn mình, ta tới người ta mua, mình tới cái tốn xăng, tốn công mà ta mua hết trơn rồi. Đi ra cũng hơi phiền chút. Cái gì mà phiền mình, cái đó là khổ. Mà nếu mà phiền hoài không dứt thì khổ triền miên. Phật nói nhiều cái khổ lắm. Thí dụ như là nhị khổ. Nhị khổ là khổ gì? Nội khổ, ngoại khổ, khổ trong, khổ ngoài, kêu nhị khổ. Nói chung đó, nếu mà nói về hai cái khổ là ở bên trong thì trong lòng nó không yên, bên ngoài thì đủ thứ những cái chuyện nó làm cho mình bực, cần gọi là nhị khổ, ngoại khổ, nội khổ. Rồi có khi Phật nói tam khổ. Tam khổ là gì? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ khổ là sao? Cái cõi đời này vốn nó đã khổ rồi, mà mình còn tạo thêm những cái khổ cho nhau nữa. Bây giờ mình nói ví dụ ha. Có thân là có khổ không? Có. Rồi bệnh tật nó đưa đến thì khổ khổ đó. Có thân là đã cái khổ rồi. Tại sao? Một ngày không tắm là thấy nó hôi rồi, phải không? Rồi tóc tai mà một tháng mà không hớt là bắt đầu nó ngứa ngáy, nó khó chịu rồi. Quần áo mặc mà không giặt là khổ rồi. Nói chung là trên bản thân con người mình nó đã khổ rồi, phải không? Rồi còn những cái thứ khác nữa. Pháp Hòa đi về thì mở cái tủ áo đó, thì mới lấy cái áo thun. Khi mình đi tắm lấy cái áo thun thầy, thì mình mặc vô mình nói sao cái mùi nó kỳ quá. Cái Pháp Hòa mới nói học ở nhà không biết mấy chú giặt giùm mình cái áo này bằng cái xà bông hay bằng cái gì mà nó hôi khó chịu quá. Thì thôi mình nghĩ là đã xếp vô để tủ áo là phải giặt chứ sao chưa giặt. Thôi ráng chịu trận mặc cái áo đó ngày. Ngày hôm sau đi tắm lấy cái áo nữa cũng mặc cũng cái mùi đó nữa. Mà quý vị đến cái thứ ba Pháp Hòa mới phát giác là nguyên cái tủ áo không có giặt. Áo dơ rồi ai đây đem xếp vô để trong tủ vậy. Vậy thì ba ngày đó mà mình mặc mà mình khổ lắm à. Nhưng mà không dám bỏ ra là bởi vì nghĩ là áo sạch. Mà người ta giặt sạch rồi người ta chưa mình, tại vì có lẽ là xà bông hay giặt sao nó không sạch rồi mình bỏ giặt tội. Có nghĩa là đồ chưa dơ mà đem giặt. Ráng mặc, mặc cái thứ ba mới phát giác là nguyên cái đống áo đó chưa có cái nào giặt hết. Trời ơi. Đó, mình nói cái thí dụ vậy đó. Một chút đó thôi là mình đã thấy nó khổ rồi. Khổ khổ. Rồi Pháp Hòa nói ví dụ nữa. Mình sống với nhau, thấy không? Mình sống với nhau là gọi là một ngày vui mà hết ba ngày gây rồi. Rồi đã vậy rồi mà chưa, rồi mình còn đem tạo cho nhau những cái điều khổ bằng cái nói của mình, bằng cái hành tác của mình nữa. Cái đó gọi là khổ khổ. Rồi nói thí dụ như giờ mình nói gần mới vừa đây đó, mình đi Ấn Độ. Những cái người nghèo đó, mình muốn đem tiền hay đem quà cáp để mình cho họ. Mà mình chỉ yêu cầu họ một việc thôi, là ngồi yên một chỗ để cho mình biết đường mà mình đi phát. Họ không chịu. Họ nhào vô, họ giúp, họ giật, họ chụp, họ đè, họ làm đủ thứ hết. Rồi mình sợ quá, mình leo lên xe, cái họ rước, chạy theo xe. Thiếu điều muốn đu lên xe vậy mà không, cũng không có đồng nào. Nhưng mà lại chấp nhận vậy. Quý vị thấy không? Cuộc sống nó đã khổ rồi, mà họ còn tạo thêm những cái khổ cho chính bản thân họ. Khổ khổ. Phải chi mà chỉ cần làm một việc ngồi yên, có mấy chục xài, có gói bánh ăn mà không làm. Thích nhào lên, thích nghe là vậy đó. Rồi riết người ta sợ quá, ta không cho đồng nào hết. Bữa đó là đổi tiền giấy 10 đồng 10 đồng mà cả một cái bao, cả một cái bát phát, một cả một cái túi vậy đó. là định lên hết rồi, mua mấy chục thùng bánh sẵn hết rồi. Chỉ cần yêu cầu họ ngồi yên một chỗ, con nít người lớn gì cũng đều có một gói bánh với vài mươi đồng. Mà rốt cuộc mình sợ quá trời quá đất, mình leo lên xe, mình đi về. Rồi họ rượt theo, họ rượt, họ đu xe, họ làm đủ, mà mình cũng không có dám cho một đồng nào. Cái đó gọi là khổ khổ. Rồi hoại khổ là gì? Cái đời sống này mình hằng ngày đó mình thấy cái gì? Mình thấy cái sự thay đổi, cái sự mất mát, phải không? Hoặc là chính bản thân mình có rồi mình mất mát, là hoại khổ. Rồi hành khổ là gì? Tức là những cái thay đổi vô thường, nó chuyển biến luôn luôn. Chẳng hạn như mình nhìn người mình, bản thân mình, chỉ cần một năm trước, hai năm trước thôi là mình thấy mình khác với bây giờ nhiều lắm. Bây giờ mình khác với ngày hai năm trước nhiều lắm. Nó đang hành khổ, nó đang thay đổi như vậy đó. Rồi đến một lúc nào đó nó tan rã, nó hoại đi. Cho cái đó là tam khổ. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, hành khổ. Mà cái khổ khổ này á, mình không khéo là mình đang tạo cho nhau đó. Cuộc sống vốn nó đã khổ rồi, rồi mình mới đi tìm một cái phân nửa đó. Mình có phân nửa rồi mình mất phân nửa, mình đi tìm phân nửa để chi? Để mong mình hết khổ, mà tới hồi kiếm được phân nửa rồi về nhà tạo khổ cho nhau thêm. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, tam khổ. Còn Phật nói tứ khổ là gì? Là sống là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Rồi Phật nói tám cái khổ gọi là bát khổ là gì? À, sanh, già, bệnh, chết, thù ghét mà gặp gỡ, thương yêu mà xa lìa, cầu muốn mà không được, thân này nó thịnh nó suy, khổ. Rồi Phật nói là ba khổ của thân, ba khổ của tâm. Ba khổ của thân là gì? Là già, bệnh, chết. Ba khổ của tâm là gì? Là tham, sân, si. Đó, nội cái chữ khổ không mà nói tràn gian. Khổ không nói được. Câu này hay. Khổ bất khả ngôn. Khổ bất khả ngôn. Khổ không nói được. Nói không hết. Nói không hết. Nhiều khi mình đi bác sĩ, mình khai bệnh không, bác sĩ cũng phát mệt. Mai bệnh này mốt bệnh kia. Nghĩa là từ trên xuống dưới chỗ nào mình cũng có chuyện hết. Đó, nói những cái thân thôi. Chưa nói chuyện khác rồi nha. Chưa nói cái chuyện là mình bất đồng với người này, mình bất đồng với người kia, ngồi lại mà hỏi thăm mà, chị biết bà Năm, bà Bảy gì không? Ôi thôi thôi đừng nói tới bà đó, tôi ngán ngẩm lắm. Hỏi sao vậy, sao vậy? Thôi tôi nói sơ sơ thôi nha. Nói sơ sơ mà cũng hết mũi. Khổ không nói hết. Luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn. Kim ngộ tri thức. Hôm nay con gặp được tri thức. Tri thức là gì? Nói cái nghĩa thông thường là bằng hữu, con gặp được một người bạn. Nhưng mà cẩn thận nha, bạn có hai loại, đại để căn bản có hai loại. Bạn mà dẫn mình đi đường xấu thì kêu là ác tri thức. Bạn mà đưa mình tới đường lành gọi là thiện tri thức. Căn bản đi. Kim ngộ tri thức, hôm nay mình mới gặp được những người tri thức, những người có khả năng hiểu biết dẫn dắt cho mình. Để làm gì? Để giúp cho mình nghe được danh hiệu của Phật A-di-đà, Đắc Văn A-di-đà danh hiệu. Rồi nghe được danh hiệu của Phật, rồi nghe cái gì nữa? Nghe được bổn nguyện công đức của Phật. Bổn nguyện công đức của Phật gồm có bao nhiêu điều? 48 điều. Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Đó, mình nghe được cái bổn nguyện của Phật A-di-đà. Cho nên hôm nay mình mới nhất tâm xưng niệm, một lòng mà ca ngợi và niệm danh hiệu của Ngài. Nguyện Phật từ bi bất xả, xin Phật từ bi đừng bỏ rơi con. Đừng bỏ rơi con là nguyện Phật từ bi bất xả. Ai lân nhiếp thọ, thương xót mà nhiếp hóa cho con. thu nhiếp và thọ nhẫn con. Đệ tử chúng con gọi là đệ tử chúng đẳng, bất thức Phật thân, không biết thân Phật. Thân Phật sao? Tướng hảo quang minh. Con không biết, con nghe nói thôi. Chờ con nguyện đi. Con nguyện cái gì? Nguyện Phật thị hiện. Xin Phật thị hiện linh ngã đắc kiến, khiến cho con được thấy. Và thấy ai nữa biết không? Thấy Quan Âm Thế Chí, cặp kiến Quan Âm Thế Chí. Tham không? Tức là xin gặp Phật Di Đà không chưa đủ, xin cho con gặp luôn hai assistant của Phật. Xin cho con được gặp luôn hai người cận kề bên Phật là Quan Âm Thế Chí. Con nghe người ta nói A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Con nghe người ta nói vậy đó, mà con muốn biết. Cho nên con nguyện Phật linh ngã đắc kiến, cặp kiến Quan Âm Thế Chí. Chưa đủ, cùng chư Bồ Tát chúng ở trong thế giới của Ngài, bỉ thế giới trung. Tại vì con biết ở chỗ đó là thanh tịnh trang nghiêm, quang minh diệu tướng. Linh ngã liễu liễu đắc kiến, tức là khiến cho con thấy một cách rõ ràng, không có thấy mơ màng à, thấy rõ ràng như vậy. Linh ngã liễu liễu đắc kiến A-di-đà Phật. Vừa rồi Pháp Hòa đi hộ niệm đám tang cho một một vị Sajini mới xuất gia, lúc lâm bệnh trước khi mất, xuất gia gieo duyên, là mẹ của một sư chú. Thì trước khi đi Ấn Độ thì gia đình có gọi và nhờ Pháp Hòa, nếu sư cô có qua đời thì Pháp Hòa tới giúp lo đám. Pháp Hòa hứa là trước khi đi Ấn Độ hoặc là sau khi đi Ấn Độ. Thì Pháp Hòa về tới nhà là 10 giờ đêm ngày thứ bảy. Thì 12 giờ đêm là bà bên đó mất. Thì Pháp Hòa có trước khi đi và dặn là thường xuyên đến bên nhắc nhở, khuyên niệm, và lúc nào cũng biết là mình tên gì. Ví dụ vậy đó. Ví dụ vị đó pháp danh là gì mình phải nhắc, đừng có quên mình là pháp danh đó. Phải thường gặp thấy Phật, đưa hình Phật cho quán. Thì những lúc mà cô nằm, những cái giây phút sắp đi đó, thì cô thấy Phật. Các ngài đến rồi. Và rất là nhẹ nhàng, đi không có một chút gì gọi là đau khổ hết. Cho mình mới thấy là, mình mới nguyện là cho mình thấy một cách rất là rõ ràng. Linh ngã liễu liễu đắc kiến A-di-đà Phật. Ngã kim trì niệm A-di-đà, con nay trì niệm Phật A-di-đà, tức phát bồ đề quảng đại nguyện. Tại sao mình niệm Phật A-di-đà mà tức phát bồ đề quảng đại nguyện? Bởi vì Đức Phật A-di-đà phát ra tới 48 lời nguyện. Nguyện của Ngài rộng như vậy đó. Thì ở đây mình niệm danh hiệu của Ngài thì mình cũng phải phát nguyện cho rộng lớn như Ngài. Thí dụ bây giờ mình đó mà không được 48 lời nguyện như Ngài á, thì ít ra mình cũng phải được 1-2. Nhưng mà nguyện cái gì? Tùy tâm của mình. Thí dụ như giờ mình nguyện á, cái câu mà ở trong kinh thường nói đó, nguyện con rộng độ khắp chúng sanh. Hay là bây giờ mình phát nguyện là khi mà con xả bỏ cái thân này đó, nguyện cho con thân không đau khổ, tâm không có lưu luyến, ý còn không điên đảo, chánh niệm hiện tiền. Cái đó là cả một đời tu hành đó. Thân thì không đau khổ, tâm thì không bị gọi là chi phối bởi ngoại cảnh, ý của mình thì không điên đảo, thân không đau đó, đau nhất, ý không hôn mê, chánh niệm hiện tiền, mà buông bỏ báo thân như vào thiền định. Bỏ cái thân này giống như mình đi nhập một cái nhẹ, giống như là mình ngồi thiền vậy đó, ngồi xuống rồi quán hơi thở vậy. Tức phát bồ đề quảng đại nguyện, nguyện ngã định huệ tốc viên minh, nguyện cho con cái sự tu hành ở hai phương diện định và huệ sớm được tròn sáng. Nguyện ngã định huệ tốc viên minh, nguyện ngã công đức giai thành tựu, nguyện các công đức của con đều được thành tựu hết. nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm. Cái phước của con đầy đủ và khắp cùng mọi nơi để trang nghiêm. Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo, nguyện cùng chúng sanh thành được quả vị Phật. Vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp. Bây giờ nãy mình nguyện rồi phải không? Bây giờ mình sám hối nè. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp. Giai do vô thỉ tham sân si, đều do cái vô thỉ, cái tham, cái sân, cái si của mình nó tạo nên. Từ thân miệng ý mà sanh ra, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Tất cả con nay xin sám hối. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, nguyện cho con đến cái giờ phút sắp sửa ra đi đó, gọi là mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, nghĩa là trừ hết tất cả những chướng ngại của con. Thí dụ như giờ ai còn thiếu mình 5 đồng mà chưa trả đó, lúc đó cô không có nhớ nữa, thôi bỏ qua đi. Đó, mà còn nhớ 5 đồng là chướng ngại nha. À, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến ngã Phật A-di-đà, cho con thấy được, diện kiến là gặp mặt được Đức Phật A-di-đà, tức đắc vãng sanh cực lạc xác, tức thì con sanh qua cõi cực lạc. Ngã ký vãng sanh cực lạc dĩ, qua bên đó rồi thì con mới làm được cái chuyện là hiện tiền thành tựu thử đại nguyện. Đời này như vậy gọi là hoàn tất được cái đại nguyện của con. Quý vị thấy không? Đó, bây giờ con phát cái đại nguyện của con là đại nguyện gì? Đại nguyện của con là định huệ tóc viên minh, công đức giai thành tựu, phước biến thắng trang nghiêm, chúng sanh thành Phật đạo. Rồi làm gì nữa? Rồi sám hối nghiệp chướng. Rồi làm gì nữa? Gặp Phật Di Đà. Như vậy gọi là đại nguyện mình mới thành tựu. Cái câu nó nói đó, ngã kim trì niệm A Di Đà, tức phát bồ đề quảng đại nguyện. Rồi hai chấm. Nguyện cái gì? List ra. Không? Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo, nguyện vãng sanh cực lạc, hiện tiền thành tựu đại nguyện, đại nguyện nhất thiết viên mãn tận vô dư, tất cả đều được viên tròn, không có gì gọi là dư thừa lại hết, cái là bất nguyện gì cũng thành. Lợi lạc nhất thiết chúng sanh giới, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Ngã Phật chúng hội hàm thanh tịnh, lúc đó con với Phật á cùng một cái hội với nhau, phải không? Ngã thời ư thắng liên hoa sanh, lúc đó con đi dự hội với Phật mà con đâu đi bình thường, con đi đâu? Con ngồi ở đâu? Ngồi ở hoa sen. Ngã thời ư thắng liên hoa sanh, thân đổ Như Lai vô lượng quang, thân con thấy được. Con thấy được chữ đổ này là thấy. Thấy được Đức Như Lai có vô lượng ánh sáng, thân đổ Như Lai vô lượng quang, hiện tiền thọ ngã bồ đề ký. Ngay lúc đó đó, ngay lúc đó đó Phật thọ ký cho con. Ví dụ như thọ ký cho mình pháp danh là Diệu Hương Diệu Bông gì đó ha, kiếp sau hay là đời nào đó được thành Phật, hiệu là Bông Hoa Trang Nghiêm gì đó. Thường thường thọ ký là vậy. Thọ ký có nghĩa là một lời huyền ký nói trước cái sự thành Phật của mình. Hiện tiền thọ ngã bồ đề ký, mong ngã Như Lai thọ ký dĩ, mong Như Lai thọ ký cho con. Hóa thân vô số bá câu chi. Câu chi là gì? Câu chi là một con số rất lớn, có thể là 10.000, mà trăm lần của cái 10.000 như vậy. Cái hóa thân của mình bây giờ trùm khắp rồi đó. Hóa thân vô số bá câu chi, trí lực quảng đại biến thập phương. Cái lực của trí tuệ này rộng khắp cả 10 phương. Để làm gì? Để phổ lợi nhất thiết chúng sanh giới, để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh bây giờ đó, nói xong rồi bắt đầu phát nguyện nè. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung là nguyện con sanh ở cõi phương Tây, ở trong tịnh độ. Chính phẩm hoa sen là cha mẹ. Hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh. Vô sanh là gì? Vô sanh đây có nghĩa là mình ngộ được các cái pháp nó là bất sanh bất diệt, nó là vô sanh vô diệt. Bây giờ mình nói ví dụ, khi mình chưa hiểu á, thì mình nói ô cái hoa này mới sanh, rồi hoa kia mới diệt. Đó mình nói theo cái hiện tượng bình thường. Nhưng mà với cái cặp mắt trí tuệ mình nhìn á, cái hoa này á, đâu phải mới bắt đầu sanh, phải không? Hoa này là gì? Hoa này là sự tiếp nối của những hoa khác. Và hoa này có héo đi cũng không có gì diệt, tại vì hoa này bây giờ biến thành phân rác, phân bón cho những cái bông hoa khác tiếp tục. Cho mình nhìn mình cũng vậy, mình không có sanh mà mình cũng không có diệt. Mình nói mình sanh, đi tìm gọi là sanh là mình nói theo hiện tượng bây giờ, đời này thôi. Sanh ngày đó tháng đó chứ thật sự ngày đó cũng không phải là ngày sanh, vì mình đã sanh từ lâu rồi, bên ba bên mẹ. Cho nên bây giờ mình là gì? Mình là tiếp tục thôi, mình là sự tiếp nối. Rồi quý vị mà nhìn kỹ nữa thì quý vị thấy là nhiều khi trong gia đình mình đó, một người vừa mất, tức là mình nghĩ là cái đó nó mất đi, nhưng mà thật sự nó đang cái gì? Một cái khác nó bắt đầu nó sanh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Gia đình của vị sư cô mà Sayini mà Pháp Hòa vừa đi tụng hộ niệm đó, thì cả gia đình chỉ có một người con là người đi tu đó, với bà là biết Phật Pháp thôi, còn các vị kia không biết gì hết. Nhưng mà nhờ cái khi bà bệnh thì người con này mới trở về nuôi mẹ bệnh, và hằng ngày tụng kinh và nói chuyện cho gia đình nghe. Rồi khi đám tang thì quý thầy tới, ở bên Cali cũng có bốn vị qua rồi, có qua rồi tới, thì mỗi ngày nói chuyện tiếp xúc với gia đình là để mở cho gia đình biết rằng mẹ không có mất, mẹ đang còn luân lưu trong các con các cháu. Và nếu mà nói về cái tử cái sinh đó, thì cái diệt của mẹ, tức là cái sự vắng mặt của mẹ mà bắt đầu nó sanh cái khác, đó là gia đình bây giờ bắt đầu, cả gia đình bây giờ biết hướng về Phật Pháp. Rất là nhiều gia đình Phật tử ở đây cũng đã như vậy, nhờ có một người thân trong gia đình mất, rồi lên chùa làm đám gì đó, xong rồi bắt đầu cả gia đình mới phát tâm, phải không? Cho nên cái này vừa diệt thì cái kia nó sinh bằng một cái dạng khác. Cho nên khi mình thấy được cái chỗ vô sinh vô diệt của một pháp rồi thì tâm mình sao? Nó bình thường, nó bình an lắm. Mình hỏi cái hoa này nó sinh hồi nào, mình không biết, là vì nó là sự tiếp nối vô thủy vô chung. Hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. Cái chữ bất thoái Bồ Tát này hay đó. Là các vị Bồ Tát, là những người Bồ Tát phải là bất thối. Này là bất thối gì? Bất thối chuyển, không còn lui sụp. Bồ Tát là những người không có lui sụp, gọi là Bồ Tát bất thối. Rồi ví dụ như bữa nào mình phiền giận, mình nói giờ tôi muốn nghỉ tu, tôi muốn nghỉ đi chùa, tôi muốn nghỉ ăn chay, tôi muốn nghỉ chơi người kia ra, mà Bồ Tát khuyến khích. Chứ còn Bồ Tát mà đi khuyến khích vận động người ta đừng tu, đừng đi chùa, đừng ăn chay, đừng, cái đó là Bồ Tát thường thói đó, chứ không phải bất thói, phải không? Mà Bồ Tát bất thói là Bồ Tát luôn luôn khuyến khích, vận động, sách tấn người ta. Cho nên mình phải tìm những vị Bồ Tát bất thối mà mình làm bạn. Lỡ mình có bị lui sụp thì Bồ Tát bất thối này người ta dìu dắt, người ta khuyến khích mình. Cho nên ở kia là mình phải tìm thiện tri thức nha. Mà một khi mình có được thiện tri thức rồi đó, thì mình sẽ làm bạn với Bồ Tát bất thối. Nguyện dĩ thử công đức là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, làm trang nghiêm cõi tịnh của Phật. Trên đền bốn ơn nặng là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, dưới tế độ ba đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhược hữu kiến văn giả, nếu có người nào mà thấy hay là nghe điều này thì xin cho họ làm sao? Liền phát cái tâm Bồ Đề. Có khi, có nhiều khi mình nguyện là cho người ta nghe tên con, thấy hình con là phát tâm Bồ Đề. Quý vị nhớ không? Cái bài sám mà quy mạng mà mình học đó, dù cho thấy mình, nghe danh con hay là thấy hình con đều phát tâm Bồ Đề, giống như Phật Di Đà vậy đó. Nguyện cho chúng sanh nào mà được thấy tôi, nghe tôi đều phát tâm Bồ Đề. Còn bây giờ mình sống làm sao mà người ta nghe tên mình cái ta rùng mình cái, mà ta thấy hình mình cái ta muốn ly lặng đi chỗ khác, cái đó là mình tu dở. Không, mình nếu mình tu giỏi là mình làm cho người ta nghe tên mình, người ta sanh tâm hoan hỷ. Thấy hình mình, người ta phát tâm, người ta hoan hỷ. Cho nên cái này không phải là cái chuyện làm không được, không phải cái chuyện xa vời, mà cái chuyện tùy theo cái cách sống của mình với mọi người. Mà người ta nghe tên, thấy hình mình, người ta phát tâm, người ta đừng nó phát tâm Bồ Đề thì nghe nó ha, nó xa, gọi là nghe tên, thấy hình mình mà người ta sanh cái niềm vui là mình đã quý rồi. Tận thử nhất báo thân, tức là nếu mà tận hết được cái báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Cực lạc quốc là cõi Phật A Di Đà, mà tận thử nhất báo thân, đồng sanh an dưỡng quốc. An dưỡng cũng là tên khác của cõi cực lạc. An dưỡng là gì? An thân và dưỡng tánh. Thí dụ nha, mình đi vô chùa mình tu, mình có đi an dưỡng không? Có không? Có chứ. Mình vô trong này là mình an thân nè, không ai phiền lụy gì mình an thân. Nhưng mà phải dưỡng cái gì? Dưỡng cái tánh mình. Cho nên cái chữ an dưỡng là vậy đó. An cái thân mà phải dưỡng cái tâm. An cái thân rồi mà không dưỡng cái tâm thì vô này có ăn có mặc, nhưng mà gì? Gây lộn ngài bốn giác. Bị gì? Bốn cử ăn gặp nhau là cử gây bốn đũa. Cái đó gọi là an thân mà không dưỡng tâm thì chưa phải là người sống trong an dưỡng. Thường thường mấy chỗ mà để cốt, để cho người ta chôn, người ta kêu an dưỡng địa, đất cho những người an dưỡng. Nhưng mà thật sự mình nghe cái đó mà không có gì rùng rợn, không phải cho người chết. Mình cũng cần an dưỡng nữa. Thí dụ như mình nói mình mệt mỏi quá, mình đi kiếm chỗ nào đó để mình nghỉ ngơi, mình an dưỡng tuần, phải không? Thì chữ an dưỡng là vậy. An cái thân mà phải dưỡng cái tâm. Còn nếu mà mình không khéo đó, mình được an cái thân thôi, vô trong này là đủ hết những cái vật chất đời sống hàng ngày, có ăn có mặc, có những cái vật chất, nhưng về tâm linh mình không có thoải mái. Vì mình còn chưa có cảm thông với nhau, chưa chấp nhận được nhau, không nói với nhau. Có nhiều khi có cái nhà ở á, đi làm về là vô cái nhà ở nhiều tiền lắm, nhưng mà tâm không có dưỡng, buồn phiền trách móc với nhau nhiều lắm. Có nhiều khi ông lên lầu thì bà xuống đất, mà bà vô bếp thì ông phòng khách. Mà ăn lát rồi bà ăn rồi, bà rửa chén rồi, bà lên phòng thì ông mới lục đục con xuống kiếm ăn. Cũng có cái chỗ ở vậy, nhưng mà hoàn toàn không có dưỡng. Cho nên ta mới nói không, chốn thảo lư là an cư dưỡng tánh đó. Thảo lư là ở đâu? Cái chỗ gọi là cái am tranh vách cỏ đó. Ý ta muốn nói chùa chiền đó mà. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, an dưỡng đó. Thì mình phải nguyện một lòng là dốc một lòng phải nhập thánh siêu phàm. Sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai. Còn mình mà bị chi phối bởi cái thị phi, cái luận đàm thì mình chưa phải là người an dưỡng. Mình phải hiểu một điều, tóc ban mai lâu dài chi đó. Thấy mấy chú tóc còn xanh vậy chứ già mấy hồi. Quý vị thấy Pháp Hòa hồi 14, 15 mà giờ là hơn nửa đời hương phấn rồi. Thấy không? Tóc ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu. Nhộn nhàng trong cuộc biển dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. Tự nhắc mình như vậy đó. Mình phải biết là cái chỗ này là cái chỗ an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Thì đó là cái bài mà, cái bài sám mà mình thường tụng, mà có thể là một vài chữ trong này quý vị không hiểu ý, thì hôm nay mình đem ra để mình mổ xẻ. Đó là mình cùng nhau mình đọc lại, rồi mình tìm một vài cái ý nghĩa trong này, để khi mình tụng á, hiểu được cái bài này, cái mình tụng á, mình thấy trong lòng mình nó rất là phấn khởi. Rất là nhiều những bài sám bằng chữ âm Hán, và ở đây là một trong những bài. À, rồi bắt đầu trong kia người ta còn có những câu, ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã tội chướng tất tiêu trừ. Phá Hoài là nguyện con tội chướng được tiêu trừ, nguyện con thân tâm đều thanh tịnh, nguyện con căn lành ngày thêm lớn, thiện căn nhật tăng trưởng. Thấy không? Nguyện con nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, biết nguyện con biết trước giờ lâm chung. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, thấy Phật ma đảnh tức là so cái đảnh đầu cho con, thọ ký cho con. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, nguyện ngã dự tri mạng chung thời, nguyện trừ nhất thiết chư chướng ngại. Nguyện ngã viên thành Bồ Tát đạo, vân vân. Thì trong đó là những cái lời phát nguyện của mình. Rồi quý vị có ai có thắc mắc không? Dạ xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.